Mãng Hoang Kỳ, chương 1248, góc truyện audio.com, tiểu bối ngươi rất giảo hoạt. Kỳ Ninh lắc đầu, tiền bối là đáp ứng. Phong Tiêu công tử nói, việc này bàn sau. Kỳ Ninh lại nói, Phong Tiêu cũng tính là có thiên phú kiếm đạo, bản thân mình hôm nay thân hãm cổ tu hành giả tổ tiên chi địa, hắn nào có tâm tư thu đồ đệ, hơn nữa cho dù thực thu đồ đệ cũng không thể tùy tiện được, dù sao cũng phải khảo sát tâm tính mới được. Vâng, Phong Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi hắn càng thêm ân cần, bởi vì hắn biết rõ hắn gặp đại cơ duyên trong truyền thuyết. Trời ạ, tiện tay liền dung hợp 36 kiếm chiêu của hắn thành 3 chiêu, cuối cùng còn dung hợp thành 1 chiêu. Nói ngộ ra một chiêu cuối cùng khó gặp đối thủ trong thế giới cảnh. Tiền bối này đạt tới cảnh giới nào trong kiếm thuật rồi? Tuyệt đối là cảnh giới hắn không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên hắn hy vọng có thể bái sư thành đệ tử ký danh cũng được. Đáng tiếc hai vị tiền bối cũng không phải dễ đả động như thế. Mấy ngày sau, đội ngũ Phong Tiêu công tử cũng tới Thành Long Dực. Thành Long Dực quá khổng lồ, bên trong dùng ước cư dân mà tính, đây là hang ổ của cường giả thế giới cảnh cho nên đại lộ rộng ngàn trượng, từng chiếc xe ngựa hoa lệ chạy vội. Như Phong Tiêu công tử mang theo 300 kỵ binh cũng coi như đội ngũ cường đại. Vưu Cơ đợi lát nữa cần ngươi ra tay. Kỷ Ninh nói, yên tâm đi chủ nhân. Tô Vưu Cơ hơi hưng phấn. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Cửu Trần giáo chủ đi theo sau Phong Tiêu công tử đi vào một gian phòng khách phủ thành chủ Thành Long Dực. Thủ vệ Thành Long Dực căn bản không nhìn thấy ba người Kỷ Ninh. Long Dực thành chủ chính là thế giới cảnh sống cực lâu, Kỷ Ninh dùng mê hồn khống chế cũng không thu hoạch được gì, trước kia đối phó tổ thần Phong Tiêu công tử còn có thể bằng vào thực lực chênh lệch cực lớn làm dễ dàng. Nhưng đối với một thế giới cảnh, muốn mê hồn khống chế quá khó khăn, có lẽ có thể thành công, nếu tâm tính đối phương hơi mạnh sẽ thất bại. Cửu Trần giáo chủ không có nghiên cứu gì ở phương diện này. Cuối cùng Kỷ Ninh quyết định bảo Tô Vưu Cơ ra tay. Tô Vưu Cơ mới là người trong nghề mê hồn khống chế một đạo, đối phó một thế giới cảnh quá dễ dàng. Ha ha, Phong Tiêu, ngươi tới. Ngoài cửa có tiếng cười to vang lên. Lúc này một lão giả áo bào vàng đi tới, hắn tỏa ra khí tức hỗn độn tiên nhân hùng hậu, có lẽ cũng không phải là thế giới thần. Long Dực thành chủ, bỗng nhiên trong đại sảnh có 3 người đang đứng, trong đó có nữ tử áo bào đỏ hỏi. Ngươi là, Long Dực thành chủ nhìn thấy Tô Vưu Cơ, hắn sững sờ sau đó ánh mắt mê mang. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích sinh tử đạo quân hay không? Tô Vưu Cơ hỏi, sinh tử đạo quân hành tung khó định, mặc dù ta từng một lần gặp được sinh tử đạo quân nhưng thật sự không biết sinh tử đạo quân ở đâu. Long Dực thành chủ nói ra, Phong Tiêu công tử trong đại sảnh hoảng hốt không nhỏ. Ông trời, y ngắn, hai vị tiền bối mang một gã nữ thủ hạ lại làm cho Long Dực thành chủ như biến thành khôi lỗi. Hai vị tiền bối là đại năng thế nào? Vậy ngươi có thể biện pháp tìm được sinh tử đạo quân hay không? Tô Vưu Cơ hỏi lại, có một gã hỗn độn tiên nhân tên là Từ Phù tiên nhân, sư phó của hắn là sinh tử đạo quân. Long Dực thành chủ nói, tìm được tung tích Từ Phù tiên nhân không tính khó, chỉ phải tìm được Từ Phù tiên nhân, mượn nhờ Từ Phù tiên nhân là có. Góc truyện audio.com, thể dễ dàng tìm sư phó của hắn, vẻ mặt Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ vô cùng vui mừng. Ngôi sao này quá quỷ dị. Sinh tử đạo quân lại giữ hành tung bí mật hoàn toàn không giống tại vô tận cương vực, đám người Kỷ Ninh ẩn ẩn hiểu ra một ít huyền bí. Chỉ có tìm được sinh tử đạo quân, tin tưởng có thể đào móc ra bí mật của ngôi sao này. À hát, Tô Vưu Cơ vô cùng vui mừng, nàng thi triển bí pháp, lập tức trong mi tâm có một đạo hào quang bắn vào mi tâm Long Dực thành chủ. Trong hai mắt Long Dực thành chủ ẩn ẩn hiện ra chút ít thần văn, sau đó hắn khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Vưu Cơ mang theo kính sợ và cuồng nhiệt. Bái kiến chủ nhân, Long Dực thành chủ cung kính nói. Kỷ Ninh lập tức hiểu ra, Tô Vưu Cơ đã khống chế Long Dực thành chủ, lúc trước Phi Tiên Thánh Quân am hiểu nhất chính là khống chế đạo quân, từ đó làm cho những đạo quân ngoan ngoãn đờ hiệu lệnh của hắn. Tìm Từ Phù tiên nhân cần bao lâu? Tô Vưu Cơ trực tiếp hỏi. Ngắn thì 3 năm ngày, dài là 1 tháng. Long Dực thành chủ nói ra. Tô Vưu Cơ nhìn sang Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ. Kỷ Ninh mở miệng nói. Long Dực thành chủ, người lập tức tìm tung tích của Từ Phù tiên nhân, một khi tìm được mang bọn ta đi gặp hắn. Có nghe hay không? Tô Vưu Cơ nhìn Long Dực thành chủ. Vâng, Long Dực thành chủ liền nói. Thuộc hạ nghe rõ, hắn lập tức phóng thích pháp lực trực tiếp truyền âm mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu truy tra tung tích của Từ Phù tiên nhân. Hắn tốt xấu gì cũng nắm giữ thành trì, bằng hữu cũng không ít, muốn tra cũng không phải rất khó khăn. Long Dực thành chủ nhìn sang Phong Tiêu, hắn tươi cười nói. Phong Tiêu hiền chất, lần này nhờ có ngươi để ta nhận biết chủ nhân, đi theo chủ nhân. Sau khi qua việc này ta sẽ thu bí thuật, Tô Vưu Cơ nói với Phong Tiêu. Kính xin chủ nhân không nên như vậy, ta nguyện thề chết theo chủ nhân. Long Dực thành chủ lại kích động nói. Phong Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Long Dực thành chủ không có bị ảnh hưởng tới trí nhớ, hắn chỉ cuồng nhiệt và trung thành tuyệt đối với Tô Vưu Cơ. Đám người Kỷ Ninh tạm cư tại phủ thành chủ thành Long Dực, Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ có kiên nhẫn, lúc lâm vào trong những tuyệt cảnh sinh tử càng kiên nhẫn, hy vọng sinh tồn càng lớn. Nếu như vội vàng sao động chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Kỷ Ninh ở trong phủ thành chủ ngày thứ năm, ào ào tương đương tương đương tương đương. Không trung thành Long Dực có một con chim to lông vũ màu xanh lớn ngàn trượng xuất hiện, trên lưng con chim có một tòa lầu các, trong lầu các con nam tử dị tộc mặt mũi xấu xí, hắn tùy ý ngồi đó, chung quanh hắn là một nhóm lớn nữ bộc, trong đó có một nữ tử khí tức tổ thần tổ tiên nằm trong ngực hắn. Mỹ nhân, đến thành Long Dực, tiểu tử Phong Tiêu hôm nay đang ở trong thành Long Dực. Nam tử dị tộc cười hắc hắc nói, ta đã không thể chờ đợi được nhìn thấy bộ dạng bi phẫn của Phong Tiêu. Nàng kia dịu dàng nói ra, cách chương.